miếng chỉ minh thần tung điện để thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư phật thế tôn nhất tâm đần lễ chánh pháp cho phật thiện thiên thiện thực thiện thiện đến thế chứng nghiệp vừa ngoài thời gian nghiệp ăn thân thượng nghĩ là thân chương nhớ tâm đành lệ kế văn đề từ thế tôn bất nhiều hành trợ hành như lý hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam vị đang nhận lệ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước nghĩa vô thượng trong
Death has been detected.
Chúng ta làm chân chân pháp giữ vinh hạnh nguyện của mình, vì ông nội lòng là phúc lớn cao thượng, xả lý tâm niệm án sự chế không say xưa, tinh thần trong địa pháp là phúc lớn cao thượng, biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và lý ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng, nhận nhục tấn thương hóa thương yêu kiến xa môn tùy thời hàm luận pháp là phúc lớn cao thượng. Sống phạm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng, khi xúc chạm biết đời
đấng thân đấng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng, nhưng sợ hành như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Kính ảnh tôn đức tăng ni, thân sẽ về thời gian hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012, Phật lịch 2556, tiếp thực hiện trên văn pháp mỗi ngày giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Phước Thất Tham Má, bài học hôm nay thuộc trường một kinh Phật học cơ bản, chúng tôi bắt đòi binh phí nghe xả ly và tuệ. Sẽ do thì tôi rất nặng giảng giải với sự vô tăng mà trình thật chúng con kính cung thỉnh đại đức minh hạnh đã tỏ.
Nhớ tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhớ tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhớ tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. chư thiên đã vân tạp xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Con kính tri ân đại đức Minh Hạnh. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A La Hán chánh lành. Đây mọi người cần phải cùng nhau tụng hạnh phúc cho chúng sanh, vì chúng sanh được đời hạnh phúc. Chúng con kính cung hưởng thượng tọa tự từ siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá.
Nam mô Phật Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư tăng. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay lẽ ra là ngày của thượng tọa Nhật Bản giảng. Nhưng có lẽ là thượng tọa gặp trục trặc gì đó cho nên không có một phần lượt đột xuất cái gì để chúng ta được khuyết giảng trên bài học hôm nay. Biết gì còn nghe chúng ta nói không à? Nghe trong kinh chỉ có mình của đức cha là nghe rõ. Dạ, tôi đại đức Phật tính cũng nghe rõ rồi. Nhờ chúng ta nói như vậy cho nên quý vị mới thông báo hết. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ bài học ngày hôm nay. Hôm nay được biết chúng ta sẽ học về ba loại biên khí, gọi là ẩu thác, a ẩu thác. Khí gọi là ẩu thác là bên khí hay là khí giới, tức là vũ khí mà người ta dùng để đánh giặc. Quý vị thông cảm là vì cái chuẩn bị giá của chúng tôi nó ở cận cái nhà hàng, ở phía trước là cái nhà hàng, bên hông là cái nhà hai cái nhà, cho nên ồn ào quá. Nếu lúc nào có tiệc tùng thì chúng tôi rất là mệt. Cho nên khi mà chúng tôi sống ở trong chùa Tri Giác á, là chúng tôi thiếu một cái loại bình khí thứ hai, rồi là tức tối dê ca vũ thác, tức là bình khí diễn ly, không có diễn ly được, là ồn ào. Là ồn ào lại gây nhọn của thiền định. Nhưng mà bây giờ không biết sao đây. Ở đây thưa quý vị, Đức Vua khi mà cần phải đánh giặc ngoại xâm, hay là người chiến sĩ mà chiến đấu với kẻ thù, thì luôn luôn phải dùng cái loại binh khí lương đao, hay là một cái thứ khí giới nào khác. Ở đây Đức Phật Ngài đã dùng thế tỷ giáo để mà thuyết pháp. Tỷ giáo tức là ví dụ hay là so sánh. Đối với một vị đệ tử của Đức Phật cũng có nhiều kẻ thù cần phải chiến đấu để chống lại, để xác trừ. Đó là phiền não. Phiền não là kẻ thù, là địch quân, tham sân si mạng nghi tà kiến, hung trầm vô quý phụng vật, hung trầm vô tầm quý phụng vật. Mười cái phiền não đó, hoặc là 14 cái thuộc tánh bất thiện, hay là cái giới tóc bất thiện, 12 tánh bất thiện, 8 tánh tham, 2 tánh sân, 2 tánh si, và 14 cái tâm sở phối hợp với 12 tâm bất thiện đó, tổng cộng là 27 tâm sở. 27 tâm sở này cùng với 12 tâm bất thiện được gọi là một những đạo quy thù hùng hậu mà không thể một kẻ phàm phu mà có thể chiến thắng nổi kẻ thù đó. Không biết bao nhiêu người vì tham chi phối, vì sân chi phối, vì si mê chi phối mà đã tạo nên những cái ác nghiệp, tạo thân ác, khẩu ác, ý ác, để rồi họ phải chịu khổ đau đời này đời sau, phải chịu tái sinh vào một cảnh giới khổ đọa như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Tất cả đều là do chính kẻ thù phiền não gây ra cả. Kẻ thù ở bên ngoài không đáng sợ, mà chỉ sợ kẻ thù nội tâm. Kẻ thù ở bên ngoài cho dù họ có hại chết mình đi nữa thì chỉ chết trong kiếp này thôi, nhưng không vì nguyên nhân những kẻ thù ở hướng đông, hướng tây, hướng bắc, hướng nam, hướng bắc, không phải vì những kẻ thù đó mà chúng ta rơi xuống địa ngục. Trái lại, kẻ thù nội tâm chính là tham sân si đó. Kẻ thù đó nó làm cho mình khổ trong đời hiện tại và khổ luôn cả kiếp tương lai. Và chính kẻ thù đó nó đã xô đẩy chúng ta phải tái sinh ở cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay Atula. Cho nên khi mà chúng ta tu tập, chúng ta cần phải có những loại tinh khí nếu mà chúng ta liệt kê ra trong các pháp mà Đức Phật này dạy về những binh khí hay là những cái khí giới để giúp cho chúng ta chống lại hay là chế ngự phiền não kẻ thù thì có rất nhiều thứ. Nhưng ở đây trong bài học này tôn giả sẽ là Phật nhắc lại ba pháp này, ba cái loại khí giới này mà Đức Phật này đã có lần thuyết cho các vị kheo nghe. Thì hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về tác dụng của ba cái loại bình khí đó và cũng như cách chúng ta tu rèn ba loại bình khí đó. Chúng tôi sẽ trình bày ý nghĩa này qua chú giải của bài kinh Quan Thế Âm Bồ Tát, bài kinh Phụng Tùng, và cũng có muốn thêm một số ở trong các kinh điển khác. Ba loại binh khí đó là gì? Xuất tam bức thăng là sự học hỏi, là một loại binh khí. Ông đề ca bức thăng, sự biến ly là một loại binh khí. Trí tuệ là một loại binh khí. Này các vị kheo, thánh đệ tử có tinh khí là sự nghe nhiều học rộng về Phật pháp, nhờ vậy và từ bỏ được bất thiện và tu tập được thiện, từ bỏ được pháp có tội và tu tập được pháp vô tội, và tự mình làm cho mình thanh tịnh nhờ cái sự giải thoát. Ở đây chúng ta trước hết là chúng ta nói đến cái loại vật khí do tự nghe nhiều học rộng. Người chiến sĩ khi mà ra trận nếu như họ không có món vũ khí gì trong tay khi mà đối đầu với kẻ thù thì không phải biết xoay sở ra sao, thì lúc bây giờ sẽ bị kẻ thù tấn công và giết chết hay gây thương tích. Còn nếu như có khí giới trong tay thì sẽ giúp cho người vũ khí chỉ đó dũng mãnh. Áo biết cầm bắt ma lâu là không có sự sợ hãi, không có bị dao động, không có run sợ khiếp sợ trước kẻ thù. Cũng vậy với một kẻ phàm phu vô văn, không có học hiểu được pháp của bậc chánh đẳng thế giác, đôi khi bị phiền não chi phối, họ có ba điều làm cho họ khủng hoảng tinh thần. Thứ nhất là vì họ không biết phiền não là giải thù, là nguy hiểm, cho nên họ chấp chứa tăng trưởng lòng tham, tăng trưởng lòng sân, tăng trưởng cái sự si mê. Do vì họ tăng trưởng ba phiền não đó, họ phải khổ đau, họ phải bị nấm mất. Đó là cái nguy hiểm thứ nhất khi một người thiếu cái sự nghe học hiểu về Phật pháp. Thứ hai nữa là khi một người thiếu sự học hỏi Phật pháp, mỗi khi mà họ gặp những cảnh đáng làm cho phát sinh phiền não thì người đó bối rối không biết bằng cách nào để ngăn chặn được phiền não tham sân si. Lúc bây giờ họ không có chế ngự được cái phiền não đó, vì không chế ngự được phiền não đó cho nên họ bị phiền não dày dò. Chẳng hạn như khi mà một người họ bị người khác mắng chửi, họ khởi lên cái tâm sân bực bội khó chịu đau khổ, họ biết đó là cái sự đau khổ, họ cố gắng làm sao để cho không có sự đau khổ này, nhưng mà vì thiếu học hiểu Phật pháp cho nên lúc bây giờ họ bị bối rối. Lúc bây giờ họ bị bối rối, họ không thể nào mà họ dùng một phương pháp để họ trấn áp được phiền não. Đây là một cái trở ngại thứ hai, một cái trở ngại thứ hai cho người không có học hiểu Phật pháp. Rồi cái điểm ra cũng gì? Vì họ không học hiểu Phật pháp cho nên có những cái thiện pháp tích cho họ, làm cho họ an vui, mà họ không biết Phật pháp, cho nên họ không biết cách tu tập phát triển những thiện pháp đó. Như vậy trên ba phương diện, người mà thiếu một thiện Phật pháp, tâm của họ sẽ trở nên bối rối, bị đau khổ. Trong khi đó thì một vị thánh đệ tử, một vị đệ tử của Đức Phật, học nhiều hiểu rộng về kinh điển Phật môn, chúng ta sẽ biết rõ những cái pháp tu tập như là đức tin, tinh tấn, nhẫn nại, chánh niệm, chánh giác, vân vân. Chúng ta biết rõ như vậy thì hễ lúc nào mà mắt tai mũi lưỡi thân ý thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ, cảnh đó mà có cơ hội làm cho bất thiện pháp tham sân si sanh khởi, thì nhờ biết Phật pháp, người này sẽ suy nghĩ một pháp môn nào đó để chặn đứng cái sự sanh khởi của ác bất thiện pháp khi nào. Đó là cái lợi thứ nhất. Rồi khi mà từ não tham sân si đã phát sinh rồi đó, khi mà một vị thánh đệ tử cảm thấy rằng mình đang bị khổ do ái tham chi phối, hay là do cái sự sân hận chi phối, hoặc là do si mê tà kiến, người đó cảm thấy như là mình đang muốn bệnh, thì lúc đó vị thánh đệ tử nhờ Phật nhiều hiểu rộng về Phật pháp, và người này đem ra để áp dụng. Chúng tôi lấy ví dụ, khi mà một người không học hiểu về Phật pháp, vì rằng họ không biết cách để mà tu tập quán vô thường, cho nên mỗi khi mà họ bị mất mát tài sản, mất mát danh lợi hoặc là mất mát quyến thuộc thì họ khổ đau. Nhưng mà đối với một người họ biết tu tập, do cái sự học nhiều hiểu rộng về Phật pháp, họ thường xuyên quán vô thường mỗi mỗi ngày. Anh đi cha và tôi sang xa ra các pháp hữu biên vô thường. Và đó là cho thầm nhìn đồ của chị cho nên rất thành tích. Cái gì là pháp hữu vi những có tính chất là sanh và diệt, quá thường xuyên như thế, cho nên khi mà tài sản, danh lợi hay là quyến thuộc có bị suy sụp, có bị suy vong, thì người này cũng không có sự đau khổ, tức là quá vô thường bị diệt tham đó chứ. Rồi nhờ cái sự học nhiều hiểu rộng về Phật pháp, cho nên chúng ta biết tu tập về Phật pháp quán khổ đau. Chúng ta quán từ cái sự khổ đau do nghiệp quả, khổ đau do có thân ngũ quỷ này phải già, phải bệnh, phải chết, quán cái sự khổ đau do pháp của vi là vô thường, cái gì vô thường thì cái đó là khổ. Nhờ cái sự suy quán khổ như thế là thường xuyên, nên người này khó có thể khởi lên tâm sân, hoặc là tâm sân nó bị tháng qua rồi nó biến mất, là bởi vì vị này thấy sự khổ ở đời quá lớn. Cho nên mỗi khi mà cái tâm sân bức xúc nó sinh khởi, thì vị đó cảm nhận được cái khổ này là khổ do phiền não, cho nên vị này sẽ chấm dứt được. Rồi là nữa, một người mà họ thường xuyên quán về cái pháp tư nhãn, nhờ cái sự học hiểu về Phật pháp, cho nên họ biết rõ các pháp nó sanh khởi từ vô duyên trợ trợ sanh, do cái này có mặt nên cái kia có mặt. Người này thấy rõ pháp vi từ nó sẽ tạo ra các pháp hữu vi, thấy rõ như thế cho nên cái trí tuệ đến ngại phát sanh, mà trí tuệ có mặt thì vô minh nó sẽ biến mất, ánh sáng ánh khởi thì bóng tối sẽ biến mất. Đó là chỉ nói căn bản về ba cái pháp môn tu tập là vô thường, khổ đau, vô ngã, mà chúng ta biết cách để chúng ta tu tập phát triển thì như vậy chúng ta sẽ ngăn chặn được tham sân si. Muốn biết như vậy là do cái sự học hiểu, phải do cái sự học hiểu người Phật pháp. Còn những cái thứ khác nữa thưa quý vị, thí dụ người Phật tử chúng ta nhờ có học hiểu kinh pháp, chúng ta nghe pháp thường xuyên, hiểu pháp được rồi, chúng ta có lòng tin Phật pháp. Mỗi khi chúng ta gặp cái hoàn cảnh trái ý nghịch lòng, Phật ai mà mắng chửi, nhục mạ chúng ta, thị đáng chúng ta, chúng ta biết dùng cái phương pháp để nhẫn nại, thì chúng ta nghĩ rằng nhẫn nại là sức mạnh của cái người tu tập, nhẫn nại là cái món đồ trang điểm của Phật trí, vân vân. Chúng ta hiểu rõ như thế cho nên chúng ta tham nhận chịu được. Còn nếu một người không biết Phật pháp, họ không biết nhẫn nại, ai mà nói sắc họ cái là họ nổi sân lên là họ bắt đầu họ trả đũa, muốn giữ lại, đánh đập lại, thì ấu đả với nhau cuối cùng thì chỉ có đem đến cái sự thương tích lẫn nhau hoặc là giết hại lẫn nhau thôi, mạnh được yếu thua có như thế. Cho nên cái sự mà học hỏi Phật pháp là một điều rất là quan trọng. Có những người họ nhìn vào nhìn thoáng qua, họ chê cười, họ nói rằng đối với những người Phật tử tại sao mà đi ngồi đi nghe pháp, nghe như vậy có ích lợi gì, có cơm ăn có áo mặc không, bị đói mà ngồi nghe pháp có được no không, vân vân. Họ đem những cái luận điệu đó ra để họ xuyên tạc. Đó là những người hiểu trí, họ không có biết rằng là cái sự nghe pháp, cái sự học hỏi Phật pháp nó sẽ giúp cho một người càng lúc cái tinh thần của họ càng vững mạnh, sư phụ. Như là một chiến sĩ có khi nhớ trong tay vậy đó. Rồi người này sẽ có được Abhikam Bhatmano, tức là không có bị dao động khúc quản khi mà gặp cái cảnh chảy ý nghịch lòng. Thậm chí người Phật tử chúng ta mà biết rõ được Phật pháp, học về hiểu rõ Phật pháp, giờ phút mà chúng ta bệnh hoạn lâm hay là chúng ta sắp mệnh chung, chúng ta nằm ở trên giường đó, chúng ta cũng biết rõ cái pháp nào, dùng cái pháp nào để mà trấn an nội tâm, dùng cái phương pháp nào để tu tập làm hành trang sau khi mà chúng ta tập thở, chúng ta đi về trên giới khác để an lạc. Quan trọng nhất là chúng ta biết rõ cái cách chánh niệm tỉnh giác ngay trong giờ phút lâm chung, hoặc là những cái cơn đau hoành hành chúng ta khăn lĩnh được, chúng ta chánh niệm được. Những cái phương cách đó là do nhờ cái sự học nhiều hiểu rõ được pháp. Cho nên khi cái kiến thức Phật pháp, cái kiến văn Phật pháp là một khí giới quan trọng. Chúng ta cần phải làm sao để chúng ta có được những cái khí giới quan trọng đó. Ở đây chúng ta làm như thế nào để chúng ta nghe pháp, để chúng ta học hỏi Phật pháp cho tốt, quý vị. Không phải bất cứ ai nghe pháp cũng đều thành tựu được một cái trí tuệ thế giới về cái kiến văn Phật pháp. Bởi vì nghe pháp có nhiều người ngồi nghe đó nhưng mà tâm tư họ bị phủ dịch, suy nghĩ suy nghĩ chỗ kia, lúc nghe được cái câu rồi họ suy nghĩ chỗ khác, họ bỏ quên hai ba câu, rồi lâu lâu nghe được một tiếng, một tiếng nói, một lời nói, rồi họ bỏ, họ suy nghĩ chỗ khác. Nếu mình nghe khác bằng cái tâm thức vật như vậy thì không bao giờ lãnh hội được, lãnh hội được ý nghĩa Phật cô. Người Phật tử chúng ta khi nghe pháp là phải chú tâm chứ không phóng dật. Thứ hai nữa là khi nghe pháp là chúng ta cố gắng làm như thế nào để tâm được định tĩnh táo, không nên có cái sự hôn trầm thị niên. Vì ngồi nghe pháp mà bị hôn trầm thị niên thì chúng ta sẽ không lãnh hội được pháp. Cái thứ ba, ở trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật này dạy người cư sĩ khi mà nghe pháp không nên có một cái ý đồ là nghe pháp để tìm lỗi cái vị thuyết pháp. Nếu như là chúng ta ngồi nghe pháp mà chúng ta chỉ tìm lỗi, tìm cái chỗ khuyết điểm của cái vị thuyết pháp, thời như vậy chúng ta sẽ không lãnh hội được nghĩa lý Phật pháp. Cho nên người cư sĩ chúng ta khi mà nghe pháp, nếu như là một vị trưởng lão thuyết pháp hay thì chúng ta nghe chúng ta quan hỷ đã đành rồi. Nếu là một vị tỳ kheo trẻ hay là một vị tiên ni khi ngồi thuyết pháp, chỉ cần bị đất đặt lên một câu Phật ngôn, chúng ta thọ trì câu Phật ngôn đó là đủ rồi. Còn những cái chuyện khác thì nó giảng sai hay là giảng dòng do không đi vào đề hay không, thì lúc đó chúng ta đừng để cho tâm bực bội, chúng ta nghĩ đến cái chuyện của vị này làm chúng ta quên mất cái câu Phật ngôn. Đối cùng thì chúng ta chỉ ghi nhớ câu Phật ngôn một vị đó đọc lên thôi cũng được, như vậy nghe khác không có ý tìm lỗi là cái cách thứ ba. Cái cách thứ tư nữa là người Phật tử khi mà nghe pháp không phải nghe chỉ để mà nghe, dầu cho nghe rồi hiểu rồi nhưng mà không có cái sự suy tư và không có sự phục lòng. Những gì đã được nghe thì như vậy cũng là một cái khuyết điểm trong cái việc nghe pháp. Thường dân một vài trường hợp, ví dụ như cậu Ca Lá, con trai của ông trưởng giả Tóc Cô Độc, cậu ta đi nghe pháp chỉ vì muốn nhận cái tiền thưởng của người cha cho giải thưởng 1.000 đồng cá hạt ba nát. Khi mà con nghe pháp, con hiểu pháp, người thiết lại cho cha sẽ thưởng cho cậu ta đi nghe. Cậu ta không có ý muốn là nghe trọn cái thời pháp mà chỉ nhớ được một câu pháp là đi về liền. Lúc đó khi con người dùng thần thông làm cho cậu ta vừa nhớ xong cậu ta đứng dậy thì cậu ta lại quên mất, thế cậu ta phải ngồi lại nghe nữa, nghe rồi nhớ rồi đứng dậy bỏ ra về thì lại quên. Cho nên lần thứ ba cậu ta dẹp bỏ cái tạp niệm của mình, cái tà niệm của mình về tiền bạc, về tiền thưởng, nên ngồi nghe pháp trước tâm và lãnh hội được pháp đắc quả tu được quần sau khi Đức Thế Tôn chấm điểm Phật pháp. Như vậy người Phật tử chúng ta nghe pháp bằng cách đó thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Nghĩa là nghe phải hiểu, hiểu rồi phải thuộc lòng, phải nhớ, như vậy thì nghe nó có lợi ích. Có nhiều lần khi mà chúng tôi đi thuyết pháp ở chỗ này chỗ kia, chúng tôi gặp một vài người Phật tử không biết là họ muốn cho mình được hài lòng hay sao đó. Họ đến khen sư thuyết pháp hay quá. Đến lúc đó mình hỏi sự sư thuyết hay ở chỗ nào, Phật tử có nhớ không, thì họ nói tôi không có nhớ. Lúc trời già cả trí tuệ trí giới thì sao đó, lúc bây giờ chúng tôi mỉm cười, chúng tôi nói rằng nghe pháp mà không nhớ mà lại khen hay chứ không biết là khen ở chỗ nào nữa. Không nhớ được cái câu pháp của vị pháp sư thiết mà lại khen về hết pháp sư thiết hay, thì quý vị nghĩ sao? Thì trong trường hợp đó chỉ là cái chuyện khen ở ngoài thôi, hoặc giả là trong lúc đang ngồi nghe đó, thấy cái điệu bộ, cái âm thanh, cái sắc tướng của vị pháp sư làm cho mình có thị cảm, rồi mình có cảm giác là vị đó nói hay, chỉ biết là nói hay chứ không phải là thuyết pháp hay. Nhưng mà chúng ta lại bị lầm chỗ đó, cái vị pháp sư nói hay là khác mà thuyết pháp hay là khác. Bởi vì nếu mà thuyết pháp hay tức là mình phải nhớ, phải hiểu, phải thuộc lòng cái lời đó. Còn đằng này nghe nói hay giống như là chúng ta đi xem văn nghệ, nghe các ca sĩ họ ca cái giọng lưỡng lót dung dung, chúng ta khen ca sĩ hay, như về nhà chúng ta đâu có nhớ được cái bài hát đó, cũng như thế. Cho nên ở đây cái việc mà chúng ta nghe pháp hay là học pháp, chúng ta phải có những cái nguyên tắc để chúng ta có thể thành tựu được cái trí tuệ nghe pháp. Lúc đó cái sự nghe pháp, cái sự cái trí năng đó mới trở thành một cái khí giới quan trọng ở trong cuộc sống tu tập của chúng ta. Ở đây thì quý vị người Phật tử chúng ta đừng nghĩ rằng là chỉ có bậc xuất gia mới cần phải học hiểu Phật ngôn, hiểu được Phật pháp kinh điển để mà giảng dạy cho người tu sĩ. Chúng ta chớ có nghĩ như vậy. Ngay cả người tu sĩ chúng ta chỉ biết nhiều về Phật pháp cũng là một điều lợi ích cho chúng ta, là một thế giới cho chúng ta để chúng ta ngăn chặn những phiền não tham sân si. Chẳng lẽ lúc quý vị không học Phật pháp rồi lúc một phiền não phát sanh lên ở trong gia đình đang gặp cái cảnh bối rối không biết phải chuẩn trí ra sao cho nó tốt đẹp, cho nó an toàn, cho nó đúng pháp, rồi chúng ta phải đi đến hỏi chư tăng hay là chúng ta điện thoại để chúng ta nhờ chư tăng tư vấn cho mình những cái điều đó thì mất thời gian quá. Chúng ta phải tự học hiểu Phật pháp, tự nhớ Phật pháp, rồi gặp hoàn cảnh đó chúng ta tự đem cái kiến văn của mình để ứng dụng. Đó là cái điều mà chúng ta xin gửi đến quý vị. Cái loại thế giới thứ hai gọi là Tathagata Buddha. Ở trong chú giải thích rằng có ba loại vị ni: Tathagata, thân vị ni, Cittavigata, tâm vị ni, và Upatthivigata là thân vị ni. Lấy từ vị ni, Vigata, Vigata, Bắc, An, Thăng. Ba cái sự biến lý này là thế giới. Tại sao vậy? Vì ở đây thì quý vị khi một người tu tập mà tâm không có hướng đến cái sự biến lý, không có ưa thích trở thành tấm, thì đó là một cái trở ngại. Bởi vì một người mà thích cái chỗ tụ họp ồn ào náo nhiệt thì cái chỗ ồn ào náo nhiệt đó là cái chỗ mà làm cho tâm bị phóng dật, làm cho phát sinh lên phiền não. Mà nếu một người mà không có thân điển ngay, ý không ưa thích diễn viên nếp thăm ma khi ở là ta năng, không có ưa thích, không có phải không có thỏa thích trong cái sự diễn viên, cái sự xuất ly, thì người này khó có thể sống một nơi yên tĩnh được. Có những người họ sống ở cảnh phồn hoa đô hội của thành phố của phú thị ngay rồi, Bây giờ khi mà họ trở về nơi rừng thôn quê hẻo lánh, những cái nơi cảnh tịch mịch vắng lặng, họ cảm thấy nó buồn, cảm thấy nó chán. Nhưng mà với cái người mà có thân biển duyên thì người này lại thấy rằng cái cảnh này thích hợp để cho mình ly dục, ly ác có thể phát, thích hợp cho người được. Cho nên cái thân biển duyên nó cũng rất là quan trọng. Rồi tâm biển duyên, cái tâm duyên cô ở đây bên xuất hạ chi ta năng tâm chỉ như có nghĩa là cái trạng thái tâm độ vắng lặng được vì những cái phiền não, cái tâm trong sạch, không bị tham dục chi phối, sân hận chi phối, hung cầm thị nhi chi phối, trạo tử hối hận chi phối và không bị hoài nghi chi phối, thì cái tâm mà được thanh tịnh như vậy gọi là tâm định ly. Tâm chỉ như là một thế giới. Có người thì tâm chỉ như nhưng mà tâm không bị như được. Tức là người đó thích sống ở nơi yên tĩnh thanh vắng, nhưng mà tâm của người này vẫn trộn rộn bởi năm triền cái, dục dục cái, sân hợp cái, không thì có cái trọng hợp cái và gọi như cái. Cái này cũng chưa thành công được. Người mà thân biển đi nhưng mà tâm không biển đi khỏi triền tán thì biết được gọi là người đó cũng không được gọi là biển đi, người đó vẫn gọi là sống ồn ào. Ồn ào nó có hai cách. Ồn ào bởi tiếng động bên ngoài, như chúng tôi sống ở đây mà chúng bên tiếng ca hát như thế này, tiếng nhạc sập sình như thế này thì cái sự ồn ào bên ngoài. Nhưng mà nếu mình ở nơi thanh vắng một mình nhưng mà tâm tham dục, sân hận, thù oán hoặc là sống bị hung cầm thị nhiên, tức là buồn ngủ giả dời, hoặc là tâm tôi bị phóng dật vân vân, hay là bị bệnh nhi, thì như vậy mặc dù cái cảnh thì yên tĩnh nhưng mà cái tâm thì nó cũng trộn rộn. Như vậy cũng chưa phải là cái sức mạnh, chưa phải là thế giới. Cho nên nếu như phải chọn một trong hai thì chúng ta hãy tu tập làm sao để tâm biển ly chứ tâm biển phù. Còn nếu như có cơ hội được thì chúng ta nên tu tập cả hai, tức là cả giống như biển phù. Đức Phật thầy dạy các vị tỳ kheo mỗi ngày các vị tỳ kheo cần phải có tâm niệm. Ở trong điều tâm niệm có điều là cái thằng sinh nhan Gari Aptaramami, cái cô thằng sinh nhan Gari Aptaramami ta có yêu thích nơi thanh vắng chăng? Mỗi ngày vị thì kheo phải suy tưởng, phải cái tâm niệm như vậy để chi, để tập cho mình yêu thích thân biển đi và yêu thích tâm biển đi, không có thích tụ họp, không có thích ồn ào. Bởi vì khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta còn thích tụ họp lại để mà nói những cái chuyện phí thì như vậy nó làm cho phiền não phát sinh lên. Chúng ta tu tập mà chúng ta còn thích ở những cái nơi sang trọng, ồn ào thì làm cho tâm bị tối nhiệm. Cho nên cả hai trường hợp đó đều là bất lợi cho chúng ta cả. Phải làm sao có được thân biển ly thì tâm biển ly. Điều mà quan trọng nhất là ở đây phải là Upatthi Vekhu. Ông ta thích với người cô tức là thân y dĩ lưu ở đây tức là chỉ cho biết là khi mà một vị đã đắc niết bàn thì lúc đó gọi là chân ly viễn ly, bởi vì sau đời sống này không còn đời sống khác. Chân ly cũng có thiết ở đây là chỉ cho cái đời sống tái sanh, cái kiếp sống tái sanh. Khi mà tự cái kiếp sống tái sanh mà chấm dứt rồi thì lúc đó được gọi là chân ly viễn ly. Cái chân ly viễn ly đó nó đồng nghĩa với cái chữ được gọi là niết bàn bất khi, niết bàn bất khi, tức là không có cái kiếp sống luân hồi, không còn có cái kiếp sống luân hồi của chân ly viễn ly. Bây giờ thì ở đây cái gì? Chỉ bắt nên hít cái gì thôi, những cái ác khí ra tổ nát u tổ chỉ xa giật tích. Trong ba cái từ viễn ly đó, để mà chúng ta khỏa thích trong cái sự viễn ly nào đi nữa thì cũng không có sự sợ hãi bất cứ ở đâu. Ở đâu nữa chúng ta cũng không có sự sợ hãi. Giống như khi giống như người chiến sĩ họ cầm cái kiếm giới trong tay rồi họ không có gì lo sợ. Tức là thí dụ bây giờ một người sống quen với cái sự khỏa thích về thân viễn ly, sống ở nơi yên tĩnh, dù cho họ sống ở đâu họ cũng không có sợ ma, không có sợ buồn chán vân vân. Thì như vậy đó là họ có thế giới trong tâm, rồi sống trong tâm diễn đi ở trong cái bài kinh sợ hãi được khiếp đảm. Kinh bộ kinh Đức Phật này mô tả ngài kể lại tường thuật lại lúc mà ngài còn là vị Bồ Tát chưa thành Phật chánh giác, chánh đẳng chánh giác, khi còn ở rừng sâu ở nơi thanh vắng một mình, tâm của ngài khởi lên cái sự khúc quản. Lúc đó ngài dùng trí tuệ nhà nó suy nghĩ rằng tại sao những vị Bà La Môn, những vị Sa Môn sống ở rừng sâu yên tĩnh lại có sự sợ hãi. Ngài tự trả lời chính vì họ còn tham dục, còn sân hận, còn không cần thị nghi, còn những trạo hối, còn quậy nghi, cho nên cái tâm lúc nào cũng sợ hãi. Nên khi một người mà họ đã tâm đã viễn ly rồi thì họ không còn cái sự sợ hãi bởi trong bất kỳ não chi phối. Còn nếu khi là sanh y viễn ly, một người đã chấm dứt sanh tử luân hồi rồi thì không còn cái sự khổ đau dày dò do cái sự do những cái kiếp sống sanh tử luân hồi nữa. Thì như vậy cái sự viễn ly được gọi là khí giới, là do cái ý nghĩa này. Bây giờ người Phật tử chúng ta nói chung là tất cả chúng ta ở đây, chúng ta chưa đạt được cái loại thế giới sanh ly diễn ly thì ít ra chúng ta cũng phải có được thân diễn ly và tâm diễn ly. Mà nếu như chúng ta tu tập thì trước tiên là chúng ta phải tu tập về cái thân diễn ly trước để làm môi trường thuận lợi cho tâm diễn ly. Mà khi đã có được thân diễn ly và tâm diễn ly thì chúng ta sống ở đâu cũng được, chúng ta không có sự sợ hãi, không có sự hốt hoảng. Cái sự tu tập ở trong giáo pháp này cần nhất là cái sự yên tĩnh. Đức Phật này thường dạy rằng sự ồn ào là gây nhiễu của thiền định. Cho nên khi một người sống diễn ly thì một người đó thì người đó sẽ có được một cái trạng thái an bình do nội tâm được yên tĩnh, được phấn lặng, tự tại với ngài. Dù cho sống ở trong căn nhà kín đáo hay sống ở giữa trời dưới gốc cây nơi khu rừng thì nó cũng không có sự hốt hoảng sợ hãi, bởi vì vị đó đã có sự thỏa thích trong thân diễn ly và tâm diễn ly. Đó là cái tác thứ hai mà chúng ta tu tập. Thế giới thứ ba được gọi là tâm giới quốc thăng, là trí tuệ, là một thế giới. Trí tuệ ở đây đó, nếu ở trong chú giải nói rằng lôi thế giới, lôi thế ta rác, tâm nha, quắc, an, thăng, tức là cái trí tuệ vị thế, trí tuệ siêu thế cũng đều là thế giới. Quả thật như vậy. Nếu như là chúng ta không có được một cái trí tuệ, dù cái trí tuệ đó trí tuệ diệt thế, trí tuệ diệt thế ở đây là trí tuệ ở trong tâm thiện diệt giới, trong tâm thiện sắc giới hay là trong tâm thiện vô sắc giới, cái trí tuệ không có thì chúng ta sẽ có nhiều cái sự sợ hãi. Ngay cả khi một người Phật tử chúng ta đi rồi là tốt, nếu như một quý vị làm tốt mà có cái tâm thiện dục giới lý trí không có trí tuệ, quý vị dễ bị phiền não chi phối. Quý vị cảm thấy đau khổ một mình mỗi khi đi làm phước, gặp cực trặc trở ngại cái chuyện này chuyện kia, về thời tiết hay là về quan cảnh, hoặc là về cái sự tiếp xúc đấu đẩy của người khác đối với mình là một thiết chủ. Mình đi vừa làm phước nhưng mà không được người ta tiếp đón ủng hộ, tự nhiên mình cảm thấy mình khổ tâm, mình cảm thấy mình bực bội khó chịu. Còn khi mà chúng ta có trí tuệ thì khác, nói cái chuyện làm phước bằng cái tâm thiện nhiệt giới hợp trí không đó, nó sẽ giúp cho chúng ta an nhiên tự tại. Khi mà chúng ta đi chùa làm phước, nhờ chúng ta bữa đó chúng ta phải nhịn đói, không có ban tổ chức không có lo cho mình ăn uống chu đáo, hay là chúng ta gặp thời tiết nóng quá lạnh quá, hoặc mưa hoặc nắng, lúc này người Phật tử chúng ta có trí tuệ suy nghĩ rằng trong vùng sanh tử luân hồi ta đang đi tầm cầu sự giải thoát, thì cái chuyện mà tạo thiện nghiệp như thế này là để đưa đến sự giải thoát trong tương lai. Do vậy cái thiện pháp này ta phải nuôi dưỡng, phải vun bồi, đừng để cho sanh lẫn ác bất thiện pháp. Chúng ta suy nghĩ như vậy thì tự nhiên chúng ta gặp hồi sao cũng được. Miễn sao tâm thiện mình phát sinh được dồi dào, được sung mãn, vậy là tốt. Chúng ta có thể khăn nhẫn được, đúng không? Thì như vậy nhờ có trí tuệ mà tâm thiện của chúng ta mới được thanh tịnh trọn vẹn. Rồi nhờ có trí tuệ mà tâm thiện sắc giới thì vô sắc giới chúng ta mới có, tức là nhờ có trí tuệ tu thiền. Người mà không có trí tuệ thì không có thiền định. Appanya Anathisanatta Appanyo, tức là không có trí tuệ, không có thiền định. Cho nên khi chúng ta muốn tu tập được thiền định là chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta mới tu tập được. Vì nhờ có trí tuệ chúng ta mới hiểu biết tại sao mình phải tu thiền. Tại vì rằng là tâm này mỗi khi nó bị phóng dật, bị dao động bởi tám ngọn gió đời hay là bởi cảnh sắc cảnh sinh cảnh khí được nhiệt xúc, lúc đó mình đau khổ. Cho nên sau khi dùng trí tuệ suy chắc thì chúng ta thỏa thích trong cái pháp thiền định, chúng ta tu được. Thì đó, nhờ cái trí tuệ thì thế mà chúng ta mới thành tựu được những thiện pháp. Hoặc giả cái trí tuệ thì thế cũng sẽ giúp cho chúng ta thành tựu cái sự an vui trong cuộc sống. Ở đây thì quý vị, khi mà chúng ta tương xứng với bà con, họ hàng, lối xóm, láng giềng, hay là tương xứng với bạn bè, hoặc tương xứng ở trong gia đình, vợ chồng, con cái được đầm ấm, được hạnh phúc là do nhờ chúng ta có trí tuệ diệt thế và chúng ta khéo cư xử. Đó là cái trí tuệ cư xử. Thứ hai nữa là trong cuộc sống này chúng ta có được cái trí tuệ diệt thế, nó cũng sẽ giúp cho chúng ta được ngoãn. Là bởi vì khi mà một người đi học chữ nghĩa hay học tập nghề nghiệp, nếu không có trí tuệ thì sẽ không thành công được, phải có trí tuệ mới thành công được. Thì như vậy cái trí tuệ đó là cái trí tuệ học hỏi, và cái trường hợp thứ ba mới nói đến cái trường hợp là cái trí tuệ tu tập. Khi chúng ta muốn đi chùa là phước bố thí trì giới tu thiền, chúng ta phải có trí tuệ chúng ta mới thực hiện được ba cái điều phước đó. Như vậy cái trí tuệ như thế giúp cho chúng ta thành tựu được ba cái cảnh: trí tuệ tu tập, trí tuệ trong cái việc học tập, nghề nghiệp trí tuệ trong cái việc của chúng ta tu tập những thiện pháp, những hành lành. Như vậy thì tất cả những chi pháp mẫu sẽ tăng đời sống trí tuệ là đời sống cao quý. Khi giả soi Alokaka hỏi Đức Phật rằng các thân chi vinh chi vinh pháp mẫu sẽ tăng đời sống thế nào gọi là đời sống cao quý, thì Đức Phật đã dạy cái câu như vậy. Còn nói như là cái trí tuệ như thế, cái trí tuệ như thế là cái trí tuệ đạo quả. Cái trí tuệ ở trong tâm đạo gọi là vô gia, là cái trí tuệ đoạn tận phiền não, đoạn trừ phiền não. Còn cái trí tuệ trong tâm quả như thế gọi là Anuppa Dhyana, là cái vô sinh trí, là cái trí tuệ mà làm cho các phiền não đã đoạn tận rồi, không còn sanh khởi nữa. Khi mà một người đắc được cái trí tuệ tu được rồi, người đó sẽ đoạn trừ được ba kiếp từ là thân kiến và nhị giới tâm thủ, và người này bị tu được rồi, này vị thánh này sẽ không còn tái sanh luân hồi quá 7 lần trong cõi dục giới, sẽ viên tịnh niết bàn, rút ngắn cái thời gian luân hồi lại. Còn nói chi là đắc được cái trí tuệ của bậc Tân Đà Hàm, làm giảm nhẹ dục ái và sanh kiếp tử, và vị này dầu cho có luân hồi lại thì cũng chỉ một lần nữa thôi. Còn nếu mà đạt đến cái trí tuệ A La Hàm rồi thì vị này cái trí đạo quả A La Hàm là không còn cái chuyện trở lại, không còn tái sanh luân hồi trở lại trong cõi dục giới nữa, mà quá sanh từ cõi vô sắc hay cõi sắc giới, cõi tịnh cư để rồi niết bàn ở đó. Còn nói về đạt đến cái trí tuệ của bậc A La Hán là đoạn tận năm hạ phần cái chữ là thân tiến, là ái sắc hay vô sắc giả mạo cũng vào vô minh. Hồi như vậy nhờ cái trí tuệ này mà cắt đứt phá tan được một kẻ thù của phiền, một kẻ thù phiền não, gánh nặng đã đặt xuống, việc nên làm đã làm, sao được trong này không có được tính khác, tức là không có sự khổ đau trong tương lai. Thì ở đây những gì cái trí tuệ thì thế là siêu thế, chúng ta phải phân biệt trí tuệ siêu thế là một cái thế giới thù thắng nhất. Còn trí tuệ thì thế là trí tuệ trong lĩnh vực thiền định đắc chứng được thiền, cái trí tuệ là bậc trung. Còn trí tuệ dịch giới là trí tuệ dịch thế bậc hạ. Nhưng mà bây giờ chúng ta không thể không có trí tuệ, dầu cho cái trí tuệ đó trí tuệ dịch thế, trí tuệ dịch giới, chúng ta cũng cần phải có. Khi chúng ta chưa đắc thiền, chưa đắc đạo quả thì chúng ta nên có cái trí tuệ dịch thế. Mà muốn thành tựu được cái trí tuệ đó thưa quý vị, không phải là tự nhiên có một người cha mẹ sinh ra thì có cái sự khôn ngoan, cái trí tuệ sẵn có đâu. Nếu chúng ta có tái sinh bằng cái tâm quả tương ứng với hay quả tâm hơn đi nữa, thì cái trí tuệ đó chỉ là cái trí tuệ gọi là cái trí tuệ căn thôi. Còn cái trí tuệ trong đời sống là phải do chúng ta khéo vui tập rèn luyện. Muốn phát ra trí tuệ chúng ta có bốn điều mà trong đời sống hàng ngày chúng ta phải nhớ, bốn điều rất là căn bản. Thứ nhất là chúng ta đừng bao giờ chúng ta miệt thị hay là khinh khi người khác, nhất là chúng ta miệt thị bậc thánh nhân thì trí tuệ chúng ta nó suy sụp hoàn toàn. Còn nói chi, còn nếu như không có khinh thị về bậc thánh gì nữa mà chúng ta gặp người này gặp người kia, chúng ta cứ chê người này ngu người kia dốt vân vân, chúng ta làm thế cho chừng chúng ta cũng bị mang nghiệp sau này chúng ta chém trí. Cho nên chúng ta hạn chế, chúng ta thấy người khác thông minh, người khác có trí tuệ là chúng ta phải tán thán, phải biết khen ngợi, phải biết thỏa thích trong cái trí tuệ người khác, đó là nhân sinh, nhân sinh trí. Thứ hai nữa là chúng ta cố gắng từ bỏ những cái bất thiện pháp nào làm cho giảm trí tuệ, ví dụ như là chụp uống rượu và chất pha, hay là cái sự phóng dật, cái tâm cứ ngồi suy nghĩ chuyện này chuyện kia mơ mộng, làm cho chúng ta bị thất niệm nhiều lần, trở thành cái thường tự y, chúng ta sẽ mất cái trí tuệ. Còn khi chúng ta tu tập chánh niệm và chúng ta từ bỏ sự uống rượu chất sai đó, những nguyên nhân nào làm cho cái tâm, cái tinh thần của chúng ta, cái trí tuệ chúng ta nó bị dao động, thì chúng ta sẽ từ bỏ. Đó là hai điều tiêu cực mà chúng ta phải bỏ. Còn hai điều tích cực mà chúng ta phải làm đó, để phát sinh trí, một là chúng ta cố gắng, chúng ta học hỏi Phật Pháp. Cái sự học hỏi Phật Pháp nó có hai cách thăm mắt các quan âm, là nghe Pháp và thăm mắt xa cách xa, tức là sự bàn luận về Phật Pháp, đàm luận về Phật Pháp cũng là nhân sinh trí tuệ. Chúng ta cố gắng nghe Pháp, nghe Phật ngôn thường, hay là chúng ta đàm luận về Phật Pháp thường cũng là nhân sinh trí tuệ. Cái thứ tư nữa là chúng ta kéo suy luận hay kéo tu tập. Cái suy luận hay kéo tu tập ở đây chứ, trên hết là cái sự tu tập về thiền quán. Dù cho chúng ta không có cơ hội tu tập về thiền quán minh sát đi nữa, thì ít ra chúng ta cũng phải thường ngày chúng ta suy tư, suy tư cái gì? Ở đây Đức Phật ngài dạy nhân sinh trí tuệ tột cùng á, thuộc thánh nhất, tức là cái sự suy quán về vô thường, hay là suy quán về tâm tướng vô thường khổ não vô ngã. Hàng ngày chúng ta cứ tập khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, tập khi chánh niệm với hơi thở ra, hơi thở vào, chánh niệm với từng bước đi, khi ngồi, khi nằm, khi đứng. Sau khi chúng ta chánh niệm như vậy, chúng ta mới thấy được cái sự sanh diệt của dân và sắc này. Chúng ta mới quán thấy rằng ở đời cái gì có sanh tất phải có diệt, mà cái gì sanh diệt cái đó là vô thường. Ngày đầu thì chúng ta suy xét suy luận về cái pháp vô thường, suy tưởng về pháp vô thường nó chưa có thấm thía gì đâu quý vị. Mà gần như là chúng ta học thuộc lòng rồi, chúng ta suy niệm bằng cách giống như đọc kinh như là cả bài vậy, nhưng mà sau đó dần dần nó sẽ có tác dụng lớn. Cho nên cái chuyện mà phát sinh trí tuệ đó, ai tu tập kệ quán để thấy rõ các hành là vô thường, các hành là khổ, các pháp là vô ngã, thì người đó sẽ phát sinh lên trí tuệ. Đó là con đường đưa đến thanh tịnh, đưa đến nước vàng. Cho nên bốn cái giai đoạn đó đó, người Phật tử chúng ta nắm tóm tắt để chúng ta thực hành cái chu đáo. Thì khi mà chúng ta đã có cái trí tuệ trong cuộc sống thì chúng ta không có cái sự lo sợ bất cứ ở đâu, hoàn cảnh nào chúng ta cũng dùng cái trí tuệ chúng ta. Mình có đôi chi là bản thân mình có trí tuệ. Khi mà chúng ta đi trong một đoàn người đi du lịch, đi tham quan ở cảnh này chỗ cảnh kia, mà trong đoàn người đó người trưởng đoàn có trí tuệ, thì chúng ta là người tùy tùng, là thành viên ở trong cái đoàn người đi du lịch đó, chúng ta cũng cảm thấy yên tâm nữa. Bởi vì chúng ta biết cái người lãnh đạo của mình là người có trí tuệ, gặp cái hoàn cảnh khó khăn người đó sẽ dùng cái trí tuệ để mà giải quyết cái vấn đề cho thành công. Chúng ta thấy rõ cái trí tuệ là một cái giới quan trọng như vậy. Còn khi bản thân chúng ta thì nếu mà chúng ta không có đi du lịch, không theo đoàn, mà chính bản thân của chúng ta là người dẫn đoàn, hoặc là chính bản thân chúng ta là người đang tu tập, thì chúng ta phải có trí tuệ. Cái trí tuệ đó là cái giới tắc đáng nhất để giúp cho chúng ta thắng quá được mọi nghịch cảnh và vượt qua mọi cái sự khó khăn, và chúng ta thành tựu được những cái biện pháp cũng do nhờ cái trí tuệ sáng suốt. Cho nên ở đây hôm nay chúng ta học về ba cái thế giới mà chúng ta nghĩ rằng là có lẽ chúng ta ít khi nào chúng ta nghĩ đến, nghĩ đến thì mình có được ba cái loại khí giới đó. Chúng ta ít bao giờ chúng ta nghĩ đến, chúng ta cho nên khi mà gặp chuyện phiền phức thì chúng ta tự nhiên chúng ta khổ. Còn bây giờ chúng ta đã biết rõ Đức Thế Tôn đã dạy như vậy rồi, thì chúng ta trước nhất là chúng ta hãy làm sao để chúng ta thành tựu được cái kiến văn Phật pháp, làm cái khí giới quan trọng. Thứ hai là chúng ta phải có được cái việc thỏa thích trong cái hạnh viễn ly, đó là khí giới để giúp cho chúng ta được an tâm. Thứ ba là cái trí tuệ hiện thế và siêu thế là khí giới để giúp cho chúng ta được cái sự an ổn tự tại. Thì bây giờ chúng ta phải cố gắng làm sao chúng ta tu tập và tạo cho mình được ba loại khí giới đó. Chúng tôi nghĩ rằng cái bài kinh này, cái đoạn kinh ngày hôm nay rất có lợi ích cho chúng ta, không phải lợi ích riêng cho các Phật xuất gia mà kể cả hàng tại gia cư sĩ chúng ta cũng phải, cũng có được cái lợi ích khi mà chúng ta hiểu và chúng ta quyết tâm để làm cho có được ba loại khí giới này. Thì dù khi chúng ta đi ở đâu, sống ở đâu, chúng ta cũng không hề có sự sợ hãi. Đó là nội dung của bài kinh mà hôm nay chúng tôi đi. Để nhìn lại những ngày trước chúng tôi vắng mặt, hôm nay chúng tôi giảng lố 15 phút thì gọi là để bù đắp cho những ngày kia. Cũng mong chư tăng và Phật tử chúng ta quan hỷ, kính chúc quý ngài được an vui trong đời sống. Phật hạnh kính chúc quý vị luôn luôn được tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thầy.
Dạ, xa thú, con kính tri ân đến sư phụ Tịch Siêu đã thuyết giảng thưa pháp vừa rồi. Mà phải chi sư phụ giảng lâu thêm khoảng chừng 15 phút nữa thì cũng không sao. Phải không quý vị? Nếu mà thượng tọa Tịch Siêu có giảng thêm nữa thì Phật tử xa thú còn nhiều hơn nữa. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàng Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, để được tề quyền, để được minh hạnh, để được có thương, để được quỳ tiến cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tôn nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua cái bài giảng của thượng tọa Tề Siêu, bây giờ thì chúng ta sẽ được nghe phần thảo luận. Trước khi thỉnh chư tăng thảo luận thì con xin thỉnh sư phụ hãy quan thỉ ngồi tại chỗ để uống một ly nước mát và tham dự thảo luận chung với chúng con. Nam mô Bụt Thầy Giác. Bây giờ thì cho con được hỏi, có đại đức Tề Quyền, đại đức Tề Quyền có mặt ở trước máy hay không? Dạ, xa thú, con đã thấy được bàn tay của đại đức rồi. Ở trong bài học ngày hôm nay đó, thì nói về ba cái binh khí. Thứ nhất là nghe, thứ hai là xả ly, thứ ba là trí tuệ. Thì trước tiên thì con xin được đặt một câu thảo luận đến đại đức. Thì tại sao mà ở trong cái lời dạy đó, thì nói về cái xả ly đó, thì thí dụ như là đối với cái bất thiện thì mình phải xả ly. Thí dụ như đối với những cái lời nói nó nghịch nhĩ, nghịch tai, hoặc là những cái hình ảnh nó làm cho mình không có thích thú hoặc là khó chịu vân vân, thì những cái điều đó mình phải xả ly là đúng rồi. Nhưng mà có những cái trường hợp nói về các pháp, những cái thiện, những cái âm thanh nó tốt hoặc là những cái hình sắc nó tốt vân vân, mà cũng phải xả ly luôn. Vậy thì tại sao mà đối với thiện hay bất thiện gì cũng phải xả ly hết? Con xin thỉnh đại đức Tề Quyền quan hỷ thảo luận dùm câu đầu tiên. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, thưa đi chị nghe rõ không ạ? Dạ, quý vị nghe được rõ không? Mới ổn định xong ạ. Dạ, cảm ơn chư Phật tử. À, cô kỳ lệ, kính lệ đến sư Phật Từ Siêu, để Đức Phật Tính, để Đức Huệ Tiến, để Đức Minh Hạnh, để Đức Phật Hương cùng chư Tăng đang hiện diện. Kính chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch quý nhà, kính thưa quý vị. À, có thể nói rằng chúng ta cứ nghĩ rằng cứ nghĩ rằng là thiện pháp là chúng ta sẽ cất, chúng ta sẽ giữ, hay là chúng ta sẽ duy trì những thiện pháp. Nhưng thiện pháp, những thiện pháp được duy trì, được phát triển thì chúng ta cũng phải có một cái sự phân biệt nó rõ ràng. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta làm phước, chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta trì giới, vân vân. Mà ở đó nếu như cái nguyên nhân này mà nó đưa đến sanh y, những nguyên nhân này mà nó đưa đến kết quả của tiếp tục mà để chúng ta có được đầy đủ về có sự thuận duyên ở trong độ luân hồi, trong cái cuộc luân hồi, thì cái sự thuận duyên đó chính là cần được xả ly. Bởi vì sao vậy? Kính thưa quý vị, trong một kinh Đức Phật ngày dạy này, các thầy tỷ kheo, chính vì không giác ngộ, không thấy rõ lý tứ đấy mà chúng ta và các thầy thì bị luân chuyển luân hồi vô số kiếp. Cái sự luân hồi đó chính là cái gì? Chính là tâm do tâm đại thiền dục giới, tâm đại thiền đáo đại của sắc giới, và tâm thiện vô sắc giới. Tức nói chung là tam giới. Tam giới, ở tam giới thì nó còn sẽ sanh tử đau khổ. Cho nên dầu thiện là phải loại trừ, thiện là chúng ta phải cắt bỏ là cái chắc rồi. Còn ở một mặt khác nữa, thiện cũng vậy. Mà thiện ở các cái thiện, các cái thiền thiện của sắc giới, thiền thiện của vô sắc giới, mà các ngài hay mà các vị mà tu chứng đã chứng đắc thiền, thì điều đó cũng vẫn còn cái sự sanh tử lăn trôi bao đời nay. Chúng ta từng là những người, từng là những vị chư thiên, từng là những chư vị phạm thiên ở cõi trời sắc giới, ở cõi trời vô sắc giới. Chúng ta đã đi qua tất cả, và chúng ta cũng từng là những chúng sinh hết sức là nhỏ, hết sức là lớn, và những chúng sinh hết sức là vi tế, vân vân. Thì chúng ta đã trải qua hết tất cả. Thì Đức Phật ngày dạy cho chúng ta, Đức Phật nói như vậy đáng chi? Bởi vì còn sanh ly, dầu cho là thiện thì nó trả quả thiện, thì trả quả thiện đây có nghĩa rằng là chúng ta vẫn còn tiếp tục luân hồi. Cho nên cái xả ly của người đệ tử, tức là chúng ta khi làm một việc thiện, chúng ta không hướng tới cái kết quả thiện, mà chúng ta hướng đến kết quả của vô sanh, mà chúng ta thường nghe tức là phước hữu lậu và phước vô lậu. Đây là quý vị nên nhớ. Nguyên nhân này, cái việc làm này mà đưa đến sanh y đau khổ, thì cái điều đó đối với sự tu tập của các bậc thánh cần phải xả ly. Chúng ta nhớ rõ như vậy. Không bao giờ một vị mà tu tập, mà nếu như trường hợp mà chúng ta cho, bởi vì nhân nào thì quả đó, chúng ta tạo cái nhân thiện, cái nhân thiện đó, chẳng hạn như bố tha cái chết chúng ta xếp, tức là hưởng sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc khả ái thị khả lạc nơ, vừa lòng đối với tâm. Mà khi đó là vừa lòng đối với tâm, đó chính là tham ái. Mà tham ái lại dẫn đầu khổ sanh nữa. Vì vậy cho nên Đức Phật ngày dạy chúng ta nghe cả phải xả ly cái thiện, là xả ly bằng cách đó, chứ không phải là chúng ta chưa có thiện mà chúng ta xả ly. Mà chúng ta phải được tu tập, quân tập các pháp thiện. Các pháp thiện này chúng ta phải chỉ biết chuyển hóa nó. Đây là nhân làm duyên để chúng ta bắt đến cái cầu giải thoát, chứ không phải là nhân duyên này mà đưa đến làm sinh y chính chúng ta. Cho nên vì vậy cái sự xả ly nó là như thế. Hay là chúng ta thấy thí dụ bây giờ cái tiếng khó chịu, coi như là cái hình sắc hoặc là âm thanh, hoặc là cái mùi khó chịu, cái mùi dễ chịu, mà cái mùi khó chịu thì chúng ta từ bỏ nó, mà cái mùi dễ chịu thì chúng ta giữ nó. Hay là cái sắc đẹp thì chúng ta giữ, mà sắc không đẹp chúng ta bỏ. coi như mùi thơm vị ngon thì chúng ta giữ, xúc lạc chúng ta giữ, còn những cái chẳng hạn như là không mùi không được thơm, rồi xúc không được cái cảm thọ lạc mà là cảm thọ khổ thì chúng ta từ bỏ nó. Thì ở đó chính là cái gì? Chính là chúng ta vẫn có cái sự thụ hưởng, chúng ta vẫn có cái sự tham ái nó chi phối. Thì chính vì tham ái chi phối đó cho nên dẫn dắt chúng ta phải đau khổ nữa. Cho nên đối với các mọi cái cảm giác, mọi cái cảm thọ mà chúng ta cũng phải biết vượt qua, bởi vì tất cả nó sẽ là vô thường. Và rồi như ở cõi trời, như ở cõi người của chúng ta, cái cõi người của chúng ta thì nó rất là ngắn ngủi so với cõi chư thiên. Một ngày của cõi chư đại thiên vương thì là bằng 50 năm của cõi người. Một ngày của cõi đạo lợi bằng 100 năm của cõi người. Thì chúng ta thấy cái thời gian hưởng lạc dài như thế, chứ không phải là 60 năm cuộc đời, 70 năm cuộc đời, 80 năm cuộc đời, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm cuộc đời đối với chúng ta đâu. Thật là ngắn ngủi. Thì các vị trời ở tầng trời dục giới cao cao thì nó cái tỷ lệ nó cứ tăng dần. Và rồi đến các thiền, các vị chư phạm thiên ở cõi thiền sắc giới và chư vị phạm thiên ở cõi trời vô sắc giới, nó càng tăng cao như vậy nữa. Nhưng rồi các vị đã cũng hết tuổi thọ, bởi vì cảm thọ nó vô thường. Bởi vì do cái gì mà chúng sinh tái sanh lăn đi trở lại mà đau khổ cho tới hôm nay. Cho nên cái xã của cái thiện, chúng ta bỏ cái thiện là bỏ như vậy. Và bỏ cái thiện để chúng ta tiến tu lên, để chúng ta đạt được một cái gọi là cái không sầu không khổ, cái trạng thái mà chấm dứt cái sanh y, chấm dứt cái sự sanh tử ở đời sau. Bởi vì khi nào ái không có mặt thì không có hữu tiếp diễn, mà không hữu tiếp diễn thì không có giờ chết sự bi khổ nào, mà không có giờ chết sự bi khổ nào tức là minh sanh thì vô minh diệt. Chính như thế thì chúng ta không còn phải lăn trong sinh tử cuộc đời này. Vì vậy cho nên tinh thần Phật pháp là ngay cả làm một việc thiện chúng ta cũng phải khéo, chúng ta phải khéo dẫn cái tâm mình để cho nó được tốt đẹp. Dạ, xin có đôi điều trình bày như vậy. Cái tiếp theo, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Xin gửi mít lại đến Đức Phật tính Nam Mô Bổn Sư. Dạ.
Dạ, sa thú. Còn kính truyền đến Đại Đức Từ Huệ. Bây giờ thì tiếp theo thì xin được tỉnh Đại Đức Huệ Tiến. Không biết Đại Đức Huệ Tiến có nghe được âm thanh của dạ sa thú. Đã thấy bàn tay của Đại Đức Huệ Tiến rồi. Ngày hôm nay đó thì mình học ba loại binh khí. Ở trong đây thì có cái binh khí đầu tiên là nghe. Thì ở đây thì có một số người người ta quan niệm rằng đối với những người tốt thì mình cũng chơi, rồi những người xấu thì mình cũng giao du, giao thiệp để mà mình biết cái xấu mình né và cái tốt thì mình học hỏi. Vậy thì theo như cái bài học ngày hôm nay đó, thì nói về cái sự nghe đó, thì mình chỉ cần nghe những cái điều tốt, hoặc là những cái pháp nó làm cho mình tiến hóa, như vậy là đủ rồi. Hay là mình cần phải nghe những cái pháp thế gian vân vân, để mình biết, mình tránh, như là một cái số quan niệm như vừa rồi chúng tôi đã nêu. Thì ở đây thì chung quy lại thì muốn hỏi đại đức rằng đối với cái binh khí mà gọi là nghe đó, mình chỉ cần nghe những cái thiện pháp thôi phải không? Có cần nghe những cái ví dụ như là những cái cách làm nghề của thế sự vân vân, hay là mình phải nghe hết hoặc là chỉ nghe về thiện pháp thôi? Xin thỉnh đại đức hội tiếp.
Nam mô Bổn Sư Giả, Nam mô Tham Mạng Giả, Nam mô Sư Thầy Giả. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tuệ Siêu, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Thành Đức Pháp Hương cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ, kính cảm ơn quý vị cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Và kính bạch Đại Đức, trong cái đời sống của chúng ta thì chúng ta có lỗ tai để mà nghe. Thì trong cái việc mà nghe đó chúng ta có khi thì nghe những cái lời du dương, những cái lời dịu ngọt, hay là nghe những cái lời mà xấu tai, những cái lời mà không có được tốt đẹp. Trong cái vấn đề đó nó cũng tùy thuộc vào cái đối tượng, tùy thuộc vào cái một cái chúng sanh, một cái người mà người ta có cái sự nhận thức khi mà nghe đó. Có những cái vấn đề khi mà một người mà nghe, tính chất của một cái người mà người ta nghe một cái câu Phật ngôn, và người này có cái sự suy tư, và cái người này có cái sự hiểu biết về cái câu Phật ngôn đó, khi mà người khác nói hoặc giả là họ nghe được khi mà từ một cái lời dạy của một bậc đạo sư. Do đó cái binh khí lớn nhất để mà họ lãnh hội được rằng là trong lúc nghe những cái vấn đề gì cần nên nghe, họ phải có cái sự chú ý, họ có cái sự chủ tâm để họ đạt được những cái sự lợi ích trong cái cuộc sống mà họ đạt được. Cứ như là khi mà nói đến Phật pháp thì những cái lời dạy của Đức Phật mà được các vị giảng sư hay là các bậc thiện trí thức, các vị này biết được và dạy cho chúng ta, thì lúc bấy giờ khi mà chúng ta nghe được những cái lời dạy gọi là những cái lời dạy vàng, những lời dạy này nó đáng giá giống như vàng như vậy đó, nó quý như vậy đó. Vì ví dụ như là chúng ta nghe được một cái câu Phật ngôn, Đức Phật ngày dạy Sapa Papasa Akaranang Kusalasu Upasamada Satita Pariyodhanang Etang Buddhana Sasanang. Khi mà Đức Phật ngày dạy không làm các điều ác, thực hành các việc lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Đức Phật ngày dạy như vậy thì khi mà một người mà họ nghe được và họ hiểu đó, thì lúc đó họ mới thực hành. Thì họ thực hành, họ không có làm các điều ác như lời Đức Phật ngày dạy. Họ chuyên tâm, họ tu tập những cái thiện pháp, như là trong đời sống họ thấy người người khác đau khổ, họ khởi lên cái tâm từ, khởi lên cái tâm bi, họ bố thí, họ xả tài, họ làm phước, và họ thấy được những cái việc làm mà như là họ tôn kính chư tăng và họ cúng dường, họ làm phước đến chư tăng, thì họ sẽ được một cái phước báo mà khi mà họ nghe được những cái lời dạy như vậy đó, thì họ mới có đức tin, và đức tin đó sẽ dẫn cho họ làm những cái công đức phước báo, những cái thiện sự. Bởi vì có một số người, người ta trong cuộc sống người ta giàu có, đầy đủ sung túc về tài sản, nhưng mà họ cần nghe những cái điều nên nghe mà không được. Ví như là họ muốn nghe chánh pháp, họ muốn nghe được những cái lời thuyết giảng từ nơi kinh điển mà không có khả năng và không có điều kiện để mà họ nghe. Bởi vì trong cái cuộc sống họ phải bôn ba, họ làm kinh tế và họ làm rất nhiều việc để họ duy trì cái đời sống của họ. Do vậy đó, họ ít có khi nào mà họ được dịp để mà họ nghe những cái câu Phật ngôn. Hoặc giả là khi mà họ nghe được rồi, họ cũng chưa chắc rằng họ hiểu được hết toàn bộ những cái lời dạy của Đức Phật. Thì do vậy họ phải cần nghe nhiều. Những cái điều nào mà nên nghe thì họ phải phải nghe. Ví như là một cái đứa bé mà nó vâng lời cha mẹ đó, thì nó sẽ được cái lợi ích đó khi mà nó đi chơi với bạn bè mà cha mẹ biết rằng đó bạn bè của nó là những người không có được hiền thiện, không có được tốt đẹp, những cái người đó là những cái người dễ vui phóng túng và hung ác vân vân, thì cha mẹ của đứa bé đã răn đe và nói để cho đứa bé đó nó có một cái sự cảm nhận rằng trong cái cuộc sống này bạn nào cần nên chơi và bạn nào không nên đến gần. Thì như vậy đó, đứa bé này nó sẽ khi mà nó nghe như vậy, nó hiểu được và nó cố gắng nó thực hành, thì nó sẽ tránh xa những cái người bạn xấu, những cái người bạn không được tốt đẹp, để cho cái cuộc sống nó có được cái sự hạnh phúc, có được cái sự an vui. Và cái thế giới sức mạnh của cái sự nghe, mà nghe những cái lời chân thật, nghe những cái lời dịu ngọt, nghe những cái lời mà làm cho viễn ly, làm cho hướng đến cái sự giác ngộ niết bàn, thì những cái lời đó đáng cho chúng ta cần phải rửa tai mà nghe. Còn những cái lời mà trái tai, không được chúng ta hoan hỷ khi mà một người có cái lời nói không được hay, và mỗi lần mà họ phát ngôn đó, thì chúng ta cảm thấy bị phiền não, cảm thấy bị phiền toái và không có thích khi mà nghe những cái người đó nói. Thì lúc bấy giờ tâm của chúng ta nó sẽ có một cái sự ngăn cách, khi mà mình không có hoan hỷ một cái lời nói nào rồi đó, thì lúc bấy giờ tâm sân nó sẽ sanh khởi. Cũng giống như là một người mà họ có cái tâm mà ác độc, họ nói những cái lời mắng nhiếc chửi rủa đó, thì không ai mà có thể mà không có ghét cái người đó được. Ví như cái câu chuyện cổ tích thôi, là một cái bà hàng xóm, bà bị mất cái con gà và bà không biết được ai là cái người mà đã lấy cái con gà của bà ta. Thì lúc bấy giờ bà mới do cái sự nuối tiếc con gà, sân hận khi mà bị cái tên trộm nó ăn cắp cái con gà của mình, bà đã ra ngoài cửa thành, bà đứng bà chửi hết 3 ngày 3 đêm như vậy. Ai đi ngang qua cũng thấy là phản cảm và người ta không có hoan hỷ khi mà bà chửi những cái lời chửi nó độc ác, và chửi từ cái ngày này qua cái ngày kia mà đến 3 ngày như vậy. Đó. Thì đến khi mà có một cái vị quan đến để mà phân xử đó, thì mà cái vị quan này nó dùng cái trí tuệ của mình để mà làm cho bà và lộ diện ra cái tên trộm. Thì lúc bấy giờ cái tên trộm đó, nó 3 ngày nó nghe được cái lời chửi rủa của bà, nhưng mà nó không có thể nào mà nó đứng ra để mà nó làm sao mà nó chửi lại. Bởi vì nếu mà làm như vậy á, thì người ta sẽ nghi rằng cái tên này là cái tên trộm. Và cái vị quan đã có một cái trí tuệ, làm bằng cách là bảo rằng cái bà này đã làm cho dân chúng phải nghe những cái lời đắng cay trong 3 ngày mà bà đã làm, bà đã hành động mà chửi người ta như vậy. Thì khi đó quan cho lệnh là mỗi người được phép tát vào mặt bà ta một cái thật là mạnh. Nhưng vì những cái người mà không có liên quan đến lúc bấy giờ đó, người ta cũng thấy tội cho bà và thấy thương cho bà, vì rằng bà đã bị mất của mà lại còn bị quan xử tội như vậy. Thì người ta đến để mà người ta cũng thi hành cái lệnh của quan ban thi hành ra, và rồi người ta cũng vả vào mặt của bà rất là nhẹ. Chỉ có cái tên trộm đó, do vì nó có cái sự sân hận và nó có sự bực tức uất ở trong trong tâm, trong 3 ngày mà bà đã chửi nó như vậy, nó đã tát bà ta một cái rất là mạnh. Thì lúc bấy giờ nó đã lộ nguyên hình ra là cái người đã ăn trộm cái con gà của bà ta. Thì chúng ta thấy rằng những cái lời nói nó cũng có một cái tác dụng duy nhất nào đó, và nó làm cho một cái người nghe đó, người ta được thích ý hay không, người ta được hoan hỷ hay không. Và có những cái lời nói đúng đúng thời hợp lúc thì sẽ có tác dụng, và có những cái lời nói mà không có đúng thời, không có hợp lúc, thì nó sẽ làm cho cái người nghe đó nó bị phản cảm và họ không có được quan hỷ. Nhưng đối với chúng tôi nghĩ rằng đó, Phật ngôn của Đức Phật, những lời dạy của Ngài đó, bất cứ những cái lời dạy nào mà đem đến cái sự an tịnh, cái sự viễn ly và cái hướng đến cái trí tuệ thù thắng, giác ngộ và niết bàn, thì những cái lời đó chúng ta cần phải được thọ trì, chúng ta cần phải được nghe thường xuyên để cho nó thấm nhuần, để cho nó được sung mãn, và chúng ta sẽ lâu quên và dễ nhớ mỗi khi mà chúng ta nghe lặp đi lặp lại. Do vậy đó thì chúng ta thấy rằng toàn bộ cái kinh điển giáo pháp của Đức Phật trong 84.000 pháp môn đó, thì những cái lời dạy của Ngài đó, Ngài thường lặp đi lặp lại để chi? Để gì? Ngày xưa thì vào cái thời Đức Phật không có cái kinh sách để mà ghi lại, không có cái những cái lời dạy của Ngài chỉ để cho các vị trưởng lão và những vị học thuộc lòng, chứ không có ghi trên sách hay là khắc trên đá như cái thời của chúng ta. Thì do vậy Đức Phật Ngài lặp lại từng câu từng đoạn, ví dụ như là Đức Phật Ngài dạy này chi tỳ kheo, ta nói một pháp như thế này rồi một pháp như thế kia, ví dụ như là ở trong Tăng Chi Bộ Kinh phẩm mà một pháp đó, thì Đức Phật Ngài dạy đó, này chi tỳ kheo, ta không thấy một sắc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm của một người nam như sắc của một người nữ, và này chư tỳ kheo, ta không thấy một thọ nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm của cái người nam như cái thọ của người nữ, rồi tưởng hành thức vân vân. Thì Ngài lặp đi lặp lại như vậy để cho một cái chúng sanh mà nghe được cái lời dạy của Ngài họ hiểu được và họ ghi nhớ, chứ khi mà Ngài nói mà chúng sanh người ta không hiểu đó thì người ta sẽ không có lãnh hội được cái gì hết. Thì do vậy đó, cái lời dạy của Đức Phật hoặc giả là những cái lời dạy mà của các vị hầu học sau này mà y cứ vào kinh điển, y cứ vào Phật ngôn để mà sách tấn, để mà giáo hóa, thì chúng ta cần phải có một cái sự cung kính để mà nghe. Còn đối với ở bên ngoài đó, những cái vấn đề nào mà chúng ta nghe đó mà chúng ta thấy cái tâm sân hận khởi lên, chúng ta thấy cái bực dọc nó ngự trị trong tâm của mình và chúng ta không có quan hỷ nó, và chúng ta nghe những cái lời đó thì nó sẽ làm cho chúng ta có một cái sự hối hận hoặc giả là có một cái tâm bực bội, thì như vậy nó sẽ không được tốt đẹp. Chẳng thà chúng ta không nghe, nếu như mà chúng ta nghe rồi đó thì chúng ta có bỏ được hay không là cái chuyện mà hạ hồi phân giải, nhưng mà khi mà chúng ta đã lỡ nghe rồi đó thì nó sẽ làm cho chúng ta có một cái sự hối tiếc, có được một sự ăn năn bứt rứt và hối hận về sau này nó không được tốt. Bởi vì thí dụ như là một người mà người ta nghe những cái lời ca tiếng hát chẳng hạn, những cái lời này đó nó làm cho họ có cái tâm tham sanh khởi. Khi mà họ nghe được một cái tiếng của một cái nữ diễn viên hay là một cái tiếng của một cái người nghệ sĩ nào đó hát lên, cất lên một cái tiếng du dương như vậy, họ làm cho cái tâm hồn của cái người nghe đó nó đắm say, nó mê say. Thì Đức Phật Ngài dạy một cái vị mà trước khi cái vị này đi xuất gia là một cái vị nhạc sĩ, vị này sáng tác những cái bài nhạc, những cái bài hát, và đã hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, người nhạc sĩ, con sáng tác những cái bài hát và con phổ nhạc những cái bài hát này thì cái nghiệp của con nó như thế nào? Thì Đức Phật Ngài mới dạy rằng đó là những ai mà hành động để làm cho chúng sanh phải mê loạn, phải có cái hỷ tham ở trong cái cảnh sắc, thinh khí, vị và xúc, trong đó có cái âm thanh đó, thì sau khi thân quả mạng chung thì chúng sanh này cái đọ ở dưới cái địa ngục gọi là một cái địa ngục hỷ tiếu. Khi mà một cái người mà người ta nghe những cái lời không phải là trái tai trái chúa, nhưng mà họ nghe những cái lời mà âm thanh du dương làm cho cái tập tham của họ sanh khởi, thì cái chúng sanh đó cũng bị cái ác nghiệp, cũng bị phạm vào cái tội để sau khi mà thân và bạn chung theo đạo địa ngục, chứ không phải là chỉ là nghe những cái lời mà nó đắng cay thô tục, mà những cái lời nó không được tốt đẹp là như vậy. Cho nên cái vấn đề ở đây thì chúng tôi xin được có vài ý để mà trình bày và thảo luận qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây, kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính quan hỷ trở lại. Nam mô Phật Thầy Giá.
Dạ, sa thú, kính tri ân đến Đại Đức Huệ Kiếm. Bây giờ thì con xin được trở lại với Sư Phụ Bạch Siêu. Con không biết Sư Phụ Bạch Siêu có mặt ở trước máy hay không, còn nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, một lần nữa cho con được hỏi rằng Sư Phụ Bạch Siêu, Thượng Tọa Bạch Siêu, dạ, sa thú, con đã thấy bàn tay của Sư Phụ rồi. Ở đây đó thì bây giờ là nãy giờ con có cái sự thắc mắc là ở trong đây thì nói về cái binh khí xả ly đó. Con xin thỉnh Sư Phụ Quan Hỷ giải thích cái xả ly này á, là nó nằm ở trong cái trạng thái thọ xả Upekkha, hay là nó nằm ở trong cái tâm tâm xả quân bình có chán mất chất có ta. Tại vì con không hiểu là tại sao trong cái từ ngày hôm nay mình học thì ở Bali dùng là Pavipeka Quốc Thăng. Thường thường thì con nghe nói đến xã đó, xã ly, hoặc là thọ xã vân vân, thì nghe dùng cái chữ Upekkha, hoặc là Tachamachatata. Còn ngày hôm nay đó thì đối với cái chữ pháp này thì vậy thì nó thuộc về là hành xã, hay là nó thuộc về cái chữ pháp nào? Con xin thỉnh Sư Phụ Quan Hỷ giải thích những sự khác biệt này. Bây giờ con thỉnh Sư Phụ. Nam mô Bụt Thầy.
Cái dây từ gọi là phóng dây cá, nó từ cái chữ Pháp Quý Quý Tá, Pháp Quý Quý Tá. Cái chữ này nó đồng nghĩa với chữ Quý Dê Cá. Chúng ta không thể xài cái chữ xả ly. Cho nên cái điều mà Đại Đức Pháp Tính hỏi, cái xả ly đó nó nằm ở trong thọ xả hay là hành xả, tất cả đều là không phải. Bởi vì cái chữ xả ly đó tức là buông bỏ, nó là quyết sắc gá. Quyết sắc gá mới là xả ly. Chữ quyết sắc gá hay là quyết sắc chia tiết, vì là xả ly buông bỏ thì được. Nhưng mà chữ tông quyết tán hay là chữ tông quyết chia cá thì nếu mà nói theo cái nghĩa danh từ thì đó là cái sự vắng vẻ, sự ẩn dật. Mình nói cái nghĩa của cảnh từ thì đó là cái sự biến linh. Biến linh là lìa xa ở cái nơi hẻo lánh, rời xa tách ra hay ẩn dật, thì cái chữ chữ tốt có cái gì đó có nghĩa như vậy. Thì rõ ràng ở đây đó, nếu mà chúng ta xài cái nghĩa biến ly thì chúng ta mới xài được cho ba cái pháp biến ly mà Đức Phật này dạy, và được ở trong chú giải giải thích chỗ này là ca giác quy nghiệp cô, ca giống vi cô, chứ tâm vi cô. Và cũng là thích vi cô. Bởi vì nếu mà xài cái chữ quý vi nguyên vị cá mà chúng ta xài cho cái nghĩa mình xả ly thì mà chúng ta dịch là thân xả ly hay là tâm xả ly hoặc là sanh y xả ly thì vị nó xa với cái từ hồi trước đến giờ chúng ta đã xài thân biển ly, tâm biển ly và sanh y biển ly thì được. Cho nên ở đây đó, khi ta đề nghị cái chữ bóng vi cá chúng ta xài chữ biến ly nó hay hơn và nó chính xác, nó gần có ý nghĩa chữ Pali hơn là cái chữ xả ly. Nếu mà xài cái chữ xả ly đó chúng ta xài nó nhầm lẫn với chữ xả bỏ, chữ quyết sắc giác, quyết sắc đá hay gọi là Tarik chai gác, viết chặt gác, tarik chai gác là xả ly hay xả bỏ. Thường thường chữ viết chặt gác, viết xả ly ở đây đó, hay là chữ tarik chai gác là cái chữ xả ly xả bỏ đó. Thì nó có cái ý nghĩa là cái gì mà có rồi đó, rồi mình bỏ cái đó mới gọi là xả ly. Ví dụ như mình có tài sản, bây giờ mình đem tài sản mình bố thí đi, người ta gọi là xả ly. Mình không có dính mắc đó nữa. Một người mà có gia đình, có vợ, có con, bây giờ thấy cái cảnh sống gia đình hay thấy vợ con làm sự dư cái bộ trên xả ly. Bồ Tát thấy tử thì thật ta khi mà Ngài cảm thấy cung vàng điện ngọc hay là vợ đẹp, con ngoan, con thơ là những cái dây chối buộc, cho nên bây giờ mình phải xả ly. Xả ly được rồi đó thì mới, cái đó là giai đoạn đầu, đi đến giai đoạn thứ hai mới là biến ly. Cho nên ở đây đó, ở trong cái chữ mà được sử dụng trong bài học này là chữ tất có quý vị đó thì có ý nghĩa biến ly, bởi vì được trong chú giải chữ tốt với người cá ở đây là đồng nghĩa với chữ biết người cá, với người cá. Cho nên tốt với người cá nhất thăng ở đây được giải thích là cá giống với người cô, chữ tốt với người cô cũng có thích với người cô là thay biến ly, tâm biến ly và tâm y biến ly. Nó có ý nghĩa vậy đó. Cho nên xài từ có đôi khi thưa quý vị, chúng ta chú ý ở chỗ là có lúc đồng âm bất lục tự, tức là âm giống nhau, âm bật giống nhau nhưng mà chữ viết khác nhau. Mà đồng tự có đôi khi bất đồng nghĩa, đừng nói chi là cái này là dĩ âm, dĩ tự và dĩ nghĩa. Nó khác nhau, khác nhau sao? Thí dụ bây giờ chúng ta nói chỗ Upekha là sản, Kachapakatapa cũng là sản. Thì trong trường hợp này đó, thì nó là đồng âm nhưng bất đồng tự. Bởi vì một cái là Upekha, còn cái là Kachapakatapa, đồng âm bất đồng tự. Cái nào cũng như là sản á. Còn như trường hợp này có như dây chắc, có như dây cá, chỉ có chữ tấm dây cá thì nó đồng nghĩa với chữ dây cá thì được, mặc dù nó khác âm nhưng mà đồng nghĩa. Trở lại cái chữ đó, cho nên ở đây chúng tôi xin nói rằng là cái chữ tấm dây cá trong bài học ngày hôm nay là từ biến ly chứ không phải là cái từ tả ly. Tả ly có nghĩa là chúng ta cái gì đã có rồi, bây giờ chúng ta bỏ cái đó đi thì cái gì gọi là tả ly. Còn cái trường hợp này biến ly tức là ở cái nơi thanh vắng hay là ở cái tịch tịnh thì gì gọi là biến ly. Tịch tịnh vắng lặng gọi là biến ly, đó là ý nghĩa. Và chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của Đại Đức Pháp Kính là như vậy. Nên muốn được thầy
dạ sa thú còn kính truyền đến sư phụ từ siêu rất nhiều. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi của sư phụ từ siêu cũng đã kết thúc phần thảo luận của lớp học. Bây giờ thì xin kính mời quý vị hãy nghe về bản tin Phật giáo trong ngày. Bản tin số 3100 do Nhiều An dịch. Nói về Phật giáo sơ khai được tìm thấy tại phía đông Trúc Lan. Bản tin này sẽ do Sức Lan Gia Quyệt trình bày. Bây giờ xin kính mời Sức Lan Gia Quyệt.
Tin tức Phật giáo, bản tin số 3100 do Như Quang dịch. Phật giáo sơ khai được tìm thấy tại phía đông Tích Lan, Colombo, Sri Lanka, ngày 7 tháng 10, 2012. 3 năm sau khi chiến tranh chấm dứt, các nhà khảo cổ thuộc phòng khảo cổ đã làm việc tích cực, khám phá các khu vực trước đây bị cô lập vì chiến tranh. Trong lúc khai quật những khu vực này, có nhiều điểm tranh luận về lịch sử của các vùng này và ai là người có mặt trước tiên. Một số sử gia và nhà khảo cổ cho rằng một số lớn chùa chiền Phật giáo trong vùng đã bị tàn phá bởi quân đội xâm lăng từ phía nam Ấn Độ, và những nhà lãnh đạo đã xây dựng các ngôi đền Ấn giáo trên các phế tích của những nơi thờ phượng Phật giáo. Điều này đã tạo nên sự tranh cãi bởi những người cho rằng Ấn giáo trong vùng có trước Phật giáo hàng nhiều thế kỷ. Theo một số người, sự tàn phá bởi trận sóng thần năm 2004 đã phát hiện nhiều phế tích Phật giáo trong vùng. Chajalat Kulasinghe, một nhân viên phòng khảo cổ cho biết, từ khi chiến tranh chấm dứt, các cố gắng bảo tồn di tích Phật giáo được tiến hành để gìn giữ các địa điểm này. Tuy nhiên, có nhiều điểm trở ngại do những người muốn che giấu sự thật về lịch sử Phật giáo trong vùng. Thượng tạ Medhananda, người có liên quan đến việc điều tra các phế tích Phật giáo cổ trên đảo trong nhiều thập niên, cho rằng các nơi lễ bái Phật giáo trong vùng đã hiện diện trước khi có trận sóng thần. Thượng tọa quả quyết 99% các địa danh khảo cổ trong vùng thuộc về Phật giáo, chẳng hạn như chùa Muhudhu Maha Viharaya, Satrawela Kuchaweli, Sangamankhanda, chỉ là một số trong những địa danh mang dấu vết di sản Phật giáo hàng ngàn năm trước đây. Các phần của tu viện Muhudhu Maha Vihara đang bị phá hủy do tiếp xúc với nước biển. Trong lúc đó, các nhà săn tìm tài vật cũng hoạt động tại các nơi khác. Một số người lại có thói quen phá hoại phế tích cũ trên nền đất của họ là để ngăn ngừa phòng khảo cổ khai quật. Thượng tọa cũng cho biết một số người muốn phá hủy địa điểm Phật giáo cổ trong vùng, chẳng hạn như khu vực Khatiraweli là một địa điểm Phật giáo có bề đá cổ và chữ viết chưa hề bị hủy hoại. Khi nhóm LTTE đến kiểm soát khu vực, họ lập trại và mới đây, vài tuần, họ đã xây dựng một ngôi đền tương tự như nhà thờ trên địa điểm này. Vậy mà phòng khảo cổ vẫn không hề hay biết cho đến khi chúng tôi thông báo với họ. Thượng tọa Methananda nói, Ngài rất khó chịu khi nhìn thấy những địa điểm như thế này bị hủy diệt. Tại một địa điểm Ngài thăm viếng có dấu vết những người săn tìm tài vật đã sống hàng tuần tại đấy, trong khi đào xấy tìm kho tàng, rõ ràng là họ được phép làm việc này. Ngài còn nói thêm, chỉ riêng miền Đông đã có hơn 10.000 địa điểm khảo cổ, đa số là Phật giáo, và dưới 1.000 địa danh được xác định rõ ràng. Chính quyền cần phải nỗ lực hơn để bảo đảm các khu vực này được bảo tồn cho thế hệ mai sau. Trong khi các nỗ lực đang diễn tiến để xác minh và bảo tồn các khu vực khảo cổ miền Đông, các cuộc tranh luận cũng đang xảy ra về lịch sử của một số khu vực tôn giáo nổi tiếng, chẳng hạn như đền thờ Ấn giáo Koneswaram. Ông Chayalat Kulasinghe thuộc phòng khảo cổ nói đảnh lễ mặt trời có lẽ là hình thức lễ bái cổ xưa nhất trên thế giới và được diễn ra tại các nơi nổi tiếng của đảo như đỉnh núi dấu chân Đức Phật Adampik và Trincomalee gần đền Koneswaram. Các văn kiện lịch sử cho thấy một đền thờ Kỳ Na giáo đã được xây dựng trên địa điểm này và vào thế kỷ thứ 5, vua Mahasen đã phá hủy để xây dựng một ngôi chùa Phật giáo. Thượng tọa Methananda nói một ngôi chùa Phật giáo tên Gokana Viharaya được xây dựng bởi vua Mahasen thường tọa lạc trên nền đất nơi ngôi đền Koneswaram được dựng hiện nay. Tuy nhiên, quân đội xâm lăng Nam Ấn đã phá hủy ngôi chùa này và dựng nên một đền Ấn giáo trên đó. Ngài còn nói thêm, bia đá với chữ viết Sanskrit xác nhận sự tồn tại của ngôi chùa tại nền đất Koneswaram. Tuy nhiên, Ramachandran Gangathatran, chánh văn phòng tại Koneswaram nói họ không hề có những văn kiện nào cho biết về sự hiện hữu của ngôi chùa Phật giáo. Ông cho biết có các văn kiện về ngôi đền Ấn giáo có từ thế kỷ thứ 7. Paramesvaram, chủ tịch ban quản trị ngôi chùa, nói Koneswaram đã là nơi lễ bái khoảng 28.000 năm. Ngôi đền Phật giáo Koneswaram được biết qua tên ngôi đền ngàn cột. Tuy nhiên, người Bồ Đào Nha đã phá tan ngôi đền thành bình địa và mang đi tất cả của cải. Ngôi đền chỉ được tái xây dựng từ khoảng lập nhiên 1950. Ông nói những lời tuyên bố về một ngôi chùa Phật giáo đã được xây trên nền đất này vừa mới được chuyển đến các ban ngành, nhưng không có một văn kiện nào về ngôi chùa. Bản tin đến đây đã kết thúc. Con kính thỉnh để Đức Phật đến trở lại Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú, kính tri ân Sức Lan và Nguyệt đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng ở trong rung được nghe. Bây giờ thì một lần nữa con xin được kính thưa quý vị, ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy quan tập vào trong lớp Phật Pháp Bức Thái Thông Má để được nghe bài giảng của Đại Đức Pháp Tính. Đó là chính là bản thân chúng tôi nói về bà Pháp vị trí đường chỉ căn, bản chỉ chỉ căn và cụ chỉ căn. Giờ đây thì con xin kính đến lại chư tôn Đức Tăng, kính chào ngài và quý vị. Kính chúc ngài và quý vị được một đêm lòng dập và một ngày an lành. Xin kính mời sức nghiệp quân hãy lên chỉ dẫn chỉ tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng đúng. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Chúa Ngôn Nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đầm thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Thank you.